Chương 2. Các kỹ năng và hiểu biết cơ bản. Tôi muốn nhắc lại một chút những điều chúng ta đã thảo luận tuần trước. Có thể một số bạn có trí nhớ tốt và còn nhớ được khá nhiều. Trí nhớ chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Có người nói rằng nếu bạn nghe một điều gì đó một lần, sau một ngày bạn còn nhớ được 10%, ngày thứ hai còn nhớ được 5%, và sau một tuần bạn chỉ còn nhớ được từ 1 đến 2%. Vì vậy, để tăng cường khả năng ghi nhớ, bạn phải ôn đi ôn lại nhiều lần. Khi bạn lớn tuổi thì thường khó nhớ, nhất là đối với loại trí nhớ ngắn hạn. Do đó, tôi muốn nhắc lại đôi chút về những điều đã giảng tuần trước. Các bạn còn nhớ ví dụ lần trước về làm ruộng không? Các bạn nên ghi nhớ ví dụ đó. Luôn nhớ rằng, thiền là sự tập luyện. Bhavana có nghĩa là trau dồi, nuôi dưỡng, làm cho cái gì đó trưởng thành. Để gieo trồng hoa màu, bạn cần phải làm đất, nhổ cỏ, dọn sạch sỏi đá, rác rưởi, cho đến khi đất mềm xốp, rồi mới bón phân, tưới nước, làm ruộng cho tốt, để khi gieo hạt, nó sẽ dễ dàng nảy mầm, bén rễ. Ngay cả sau đó, bạn cũng không được bỏ quên mà phải thường xuyên thăm nom, xem cỏ có mọc lại không. Bởi vì điều tự nhiên là cỏ rất dễ mọc. Trồng hoa, rau quả hoặc mùa màng thì mới khó, chứ trồng cỏ thì rất dễ. Cỏ dại thường mọc tràn lan tự nhiên, rất khó diệt trừ và nhổ tận gốc chúng. Vì vậy, nhà nông thường phải dành rất nhiều thời gian làm cỏ ruộng, làm đi làm lại nhiều lần. Hành thiền là việc chúng ta làm trong mọi lúc. Trong mọi lúc, chúng ta luôn phải làm cỏ và bón phân cho ruộng tươi tốt. Chúng ta phải làm gì để làm cho nội tâm mình tươi tốt? Chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm từ, metta, tâm bi, karuna. Hãy tinh tế hơn, nhân hậu hơn và biết quan tâm hơn đến bản thân mình và người khác. Chúng ta không có quyền tàn nhẫn, ngay cả với chính mình. Một số người thường nói, tôi chịu khổ thay cho người khác. Tôi nghĩ đó không phải là một thái độ đúng. Không ai cần phải đau khổ cả. Hãy có tấm lòng từ bi, nhân hậu đối với bản thân mình và với người. Điều đó cũng có nghĩa là bạn cần giữ giới. Nếu thực sự bạn nhân hậu với chính mình và người, thì bạn phải giữ ngũ giới. Bởi vì khi phá giới, bạn không thể không có ác ý với chính mình và người khác. Một người nói, tôi không sát sanh, tôi không ăn cắp, tôi không tà dâm, tôi không lừa đảo, nhưng tôi có uống rượu, tôi chẳng làm hại đến ai cả, tôi chỉ thích uống một chút thôi. Nhưng thực ra, uống rượu là bạn đã tự hại mình, và một cách gián tiếp, khi tự hại mình là ta đã hại đến cả người khác. Tất cả chúng ta đều có mối liên quan ràng buộc lẫn nhau. Bạn không thể tự hại mình mà không gây hại đến người, không gây hại đến cha mẹ, đến vợ chồng, đến con cái và đến bạn bè được. Tất cả chúng ta đều có mối liên quan ràng buộc lẫn nhau. Chúng ta không thể hại người mà không tự hại đến mình hay người khác. Không bao giờ làm hại một ai, đó là điều rất quan trọng. Đây là một bài thơ rất hay thể hiện những gì tôi muốn nói. Sức mạnh nào con người làm hoa hồng vương đứng dậy? Đây là câu hỏi. Sức mạnh nào con người làm hoa hồng vương đứng dậy? Hãy chuẩn bị đất trồng. Đó là điều tôi đang nói đến. Rồi bụi hồng kia sẽ tự lớn lên bởi nhựa sống bên trong chính thân mình. Hãy chuẩn bị đất trồng cho mình đi các bạn. Để có được sự bình an trong tâm hồn, bạn cần phải có sức mạnh tự tin. Chúng ta phải có đủ can đảm để xác định cái gì là thực sự có ý nghĩa và quý giá đối với mình. Vậy, đối với chúng ta thì cái gì là giá trị đích thực đây? Là những người hành thiền, chúng ta đặt giá trị ở chánh niệm, ở sự bình an và tĩnh lặng của tâm hồn. Chúng ta đặt giá trị ở sự tri túc, biết đủ, đặt giá trị ở tuệ giác thâm sâu, ở sự giải thoát và dùng một từ Pali, Chúng ta đặt giá trị ở Niết Bàn, nơi an lạc tối thượng, tự do tối thượng. Vậy để đạt được hạnh phúc, đòi hỏi chúng ta phải có sự can đảm của đức tin, thì nó cũng đòi hỏi một sự kiên trì, nhẫn nại không lay chuyển. Điều này rất quan trọng. Kiên trì, nhẫn nại không hề lay chuyển. Nếu thực sự quý trọng chánh niệm, thì chúng ta phải cố gắng hết mình để luôn luôn chánh niệm. Điều đó rất quan trọng, kiên trì, nhẫn nại không lay chuyển. Chúng ta không thể nói rằng, được rồi, bây giờ từ 4 giờ đến 5 giờ tôi sẽ giữ chánh niệm, còn sau 5 giờ thì thôi. Chúng ta không thể nói thế được. Người nào đã thực sự hiểu được thiền và chánh niệm có ý nghĩa như thế nào đối với mình, người đó sẽ không còn ấn định thời khóa biểu cho thiền nữa. Điều đó nghĩa là gì? Một người đã thực sự hiểu được ý nghĩa của thiền, hiểu rõ điều gì diễn ra trong tâm mỗi khi có chánh niệm và mỗi khi thất niệm. Nếu đã hiểu được sự khác biệt đó, người đó sẽ không bao giờ nói rằng giờ này tôi dành riêng để chánh niệm, còn giờ kia sẽ thôi không chánh niệm nữa. Ở đây không hề có lựa chọn. Thất niệm nghĩa là bạn đang tự cho phép tư tưởng mình tạo ra đủ thứ tiêu cực, bởi vì môi trường xung quanh có quá nhiều thứ tiếp sức cho tiêu cực, tiếp sức cho lòng tham, tiếp sức cho thói ích kỷ có sẵn trong ta. Chúng đang làm cho chúng ta trở nên ngày càng ích kỷ hơn, ngày càng bất mãn hơn và ngày càng không biết đủ. Khi nói chuyện về sự biết đủ ở Mỹ, tôi nói, nếu tri túc, bạn có thể giảm được một nửa chi phí sinh hoạt, bởi vì hàng ngày bạn tiêu pha quá nhiều vào những việc không cần thiết. Một người nói, nhưng nếu giảm một nửa chi tiêu thì sẽ làm nền kinh tế xuống dốc, không nên làm như vậy, anh phải chi tiêu nhiều hơn nữa. Họ chỉ nghĩ mỗi đến việc chi tiêu cho nền kinh tế, họ không nghĩ đến phần tinh thần của chính mình. Ở đây bạn phải có một sự lựa chọn lớn lao. Bạn đặt giá trị vào điều gì? Rèn luyện các phẩm chất nội tâm, phát triển tâm linh hay chỉ chạy theo chỉ số Jones? Chỉ số Dow Jones để thể hiện mức độ phát triển kinh tế của nền kinh tế Mỹ. Để thực sự trau dồi các phẩm chất tâm linh thì không hề có đường tắt, không có con đường nào là bằng phẳng, dễ dàng cả. Ở Mỹ, họ quảng cáo cho một khóa thiền như thế này. Chỉ với $1,000, bạn sẽ đắc đạo trong vòng 3 ngày, chỉ mất có 3 ngày thôi. Không có con đường tắt nào như thế cả đâu. Bạn không thể mua sự giác ngộ được. Bạn phải phát triển các phẩm chất nội tâm một cách dần dần thấu hiểu thực sâu sắc về tất cả những phẩm chất tốt đẹp và cả những điều xấu xa trong chính mình. Thậm chí, ngay cả khi thấy những điều xấu xa của mình, bạn cũng phải thật là cởi mở và có lòng bi mẫn. Với sự chấp nhận, bạn sẽ nhìn nó như một cái gì đó không thuộc cá nhân một người nào. Hãy nhìn tất cả tham lam, sân hận, cáu giận, ngã mạn, ghen tị như là những điều rất tự nhiên. Nếu cảm thấy có lỗi với mình và hối hận vì đã có những tư tưởng đó, thì bạn chỉ càng củng cố thêm cái ngã của mình mà thôi. Nếu có thể nhìn tâm tham lam, sân hận, ghen tức, tị hiềm và ngã mạn như là những điều hết sức tự nhiên, khi đó là bạn đã biết nhìn với tâm xả. Không việc gì phải buồn bực, chẳng việc gì phải hạnh phúc hay đau khổ về những điều đó cả. Bằng chánh niệm và với tâm xả, nếu bạn thấy được mọi sự đều có đến và đi, cái sau thay cái trước, khi đó bản ngã sẽ hết đường dưỡng nuôi phiền não. Phiền não không sợ bị ăn đòn, dù bạn có dùi dập nó đến đâu, nó cũng không bao giờ chịu thua, mà thậm chí sẽ còn trở nên mạnh hơn. Phiền não, đó là những tham lam, sân hận, tị hiềm, ganh ghét, ngã mạn trong tâm ta. Chúng rất sợ bị nhìn chiếu tướng trực diện. Nhìn với một tâm xả bình thản, với trí tuệ, và nhìn như một cái gì đó rất tự nhiên. Không phải là ai, không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Chúng ta phải luôn luôn có chánh niệm trong mọi lúc và phải luôn luôn hành động chân chánh, thích hợp. Là một thiền sinh, ngay cả khi không thực sự chú tâm vào một đối tượng nào, thì ít nhất chúng ta cũng phải thường xuyên duy trì chánh niệm ở một mức độ nhất định nào đó. Mỗi khi có suy nghĩ sanh khởi, chúng ta phải biết rõ chúng là loại nào và chỉ cần quan sát, sau một lúc chúng sẽ đi khỏi. Nếu chúng vẫn không chịu đi, thì ta có thể chuyển hướng tâm vào một việc thiện nào đó. Trong kinh điển nói rằng, chúng ta nên học hiểu, nghiên cứu sách vở Phật Pháp. Có những lúc, các cảm xúc và phiền não trong ta nổi lên quá mạnh mà ta không biết phải làm gì. Trong những lúc khó khăn như vậy, thì việc tìm đọc, nghiên cứu kinh điển, Phật Pháp sẽ giúp chuyển hướng tâm bạn đến những tư tưởng thiện. Nếu không thể làm được điều đó, hoặc bạn không muốn làm, thì có thể trao đổi, chuyện trò với một người nào đó thật chánh niệm và bình an. Gần gũi với người chánh niệm và bình an sẽ giúp bạn chánh niệm và bình an hơn. Điều này rất quan trọng. Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều về thiện tri thức, người bạn tinh thần, về lợi ích gần gũi với người chánh niệm và bình an. Đây cũng là kinh nghiệm của bản thân tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi với thầy tôi là thấy thầy rất chánh niệm và bình an trong mọi lúc, ngay cả khi thầy làm việc. Tôi thường kể với các bạn về người thầy đầu tiên của tôi là một nhạc sĩ, một nghệ nhân chế tác dụng cụ âm nhạc. Tôi vẫn thường nghĩ nhiều về thầy, thật là một con người chánh niệm. Tôi chưa bao giờ thấy thầy buồn bực chuyện gì cả, chưa bao giờ thấy thầy vội vàng, luôn luôn khoan thai, ung dung tự tại, làm mọi việc một cách rất chánh niệm, hoàn hảo và thong thả. Trong bất cứ việc gì thầy làm, thầy luôn luôn làm thật hoàn hảo. Tôi chưa bao giờ nghe thấy thầy ba hoa về bất cứ cái gì, về bất cứ thành công hay những phẩm chất tài năng nào của mình. Thầy cũng là một người rất có tài, nhưng không bao giờ thầy nói về bản thân mình hay về tài năng của mình. Thầy chẳng bao giờ nói chuyện tiền bạc. Mỗi ngày, hãy chọn và làm một việc nho nhỏ nào đó trong khả năng của mình để làm tăng trưởng thêm lòng tự tin. Sự tự tin, tự trọng và cảm giác xứng đáng là rất quan trọng. Nếu không cảm thấy xứng đáng, thì làm bất cứ việc gì, bạn cũng không thể đạt kết quả tốt đẹp, nhất là trong thiền và cả trong các lĩnh vực khác cũng vậy. Nếu bạn không tự tin, không tôn trọng chính mình, nếu bạn không cảm thấy mình xứng đáng với một cái gì đó, bạn sẽ không bao giờ có được nó. Đừng quên điều đó, khi đã bắt đầu khởi sự là bạn đã làm được một nửa công việc và đã chiến thắng được một nửa rồi. Hãy bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Bản chất của trí tuệ, của tuệ giác là thấy việc tốt mà không chịu làm là đã tự mình đánh mất đi trí tuệ của chính mình. Điều này rất sâu sắc, bạn phải hiểu thật rõ. Nếu biết việc nào là việc tốt, chẳng hạn tập hành thiền, bố thí, giới hạnh, tâm từ hay bất cứ việc gì bạn biết là tốt, hãy làm ngay lập tức. Khi biết là việc tốt mà không làm, tâm bạn sẽ bỏ qua ngay. Có thể một lúc nào đó có hứng làm, bạn nghĩ, được rồi, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ làm việc đó. Nhưng rồi bạn sẽ không làm gì hết cả. Bản chất của trí tuệ là như thế. Tất cả chúng ta, theo một cách nào đó, đều rất thông minh và khôn ngoan. Nhiều lúc ta biết rõ mình cần phải làm gì, nhưng rồi lại bị sao lãng vào việc khác, và cuối cùng cũng chẳng làm được cái việc tốt cần làm ngay đó. Vì vậy, hãy làm ngay những điều bạn thấy là tốt đẹp, dù chỉ là một việc rất nhỏ nào đó. Rồi bạn sẽ đào luyện được một trí tuệ thâm sâu, uyên áo. Đặc biệt là những điều chợt lóe lên trong tâm khi bạn hành thiền. Bạn đang ngồi thiền, tâm rất an bình, tĩnh lặng. Bất chợt một tia sáng trí tuệ lóe lên trong tâm, bạn thấy mình đã phạm một sai lầm hay thấy một việc cần làm ngay nhưng đã quên không làm. Hãy lấy một mẩu giấy và ghi lại ngay lập tức. Đừng để nó lại rơi vào quên lãng. Điều này rất quan trọng. Về mặt tâm linh, bản chất tự nhiên của chúng ta vốn rất thông minh. Nhưng chính sự sao lãng, thất niệm và đa sự đã làm chúng ta trở nên tham lam. Chúng thường xuyên choáng hết tâm trí chúng ta. Vì vậy, chúng ta thường hay quên làm việc tốt. Mỗi khi có những tia sáng trí tuệ lóe lên trong tâm, hãy nắm bắt nó, lấy ngay một mẩu giấy và ghi lại. Rồi sau đó, hãy cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt. Trong quá trình hành thiền, khi nhận ra mình đã làm hay nói điều gì sai, không hoàn toàn đúng sự thật, bạn phải sửa chữa ngay sai lầm ấy, càng sớm càng tốt. Muốn đào luyện một trí tuệ uyên thâm, hãy thực hành ngay những gì bạn thấy là đúng đắn. Chỉ một việc này, nếu làm được, chắc chắn bạn sẽ trau dồi được những phẩm chất tâm linh thật sâu sắc. Đây là điều sư phụ đã dạy tôi từ nhiều năm trước, và tôi thấy nó rất đúng trong quá trình tu tập của bản thân. Có rất nhiều người đến gặp sư phụ tôi, hỏi thầy vô số thứ, mỗi ngày người phải trả lời cả trăm câu hỏi. Thậm chí một số người còn hỏi những câu rất vụn vặt như: tôi đau đầu gối, không biết có nên đi khám không? Đại loại như vậy. Họ đến hỏi bởi vì họ không thể tự quyết định được. Nhưng sư phụ vẫn luôn luôn rất từ bi, luôn cho họ những câu trả lời họ cần. Nhiều lần sư phụ tôi nói: hãy chánh niệm nhiều hơn nữa, tâm sẽ nói cho bạn biết cái gì đúng đắn nên làm. Nghe có vẻ rất đơn giản đến mức không thể tin được. Nhưng nếu bạn làm những việc đúng đắn mà tâm mách bảo, nó sẽ nói cho bạn nhiều hơn nữa. Tôi gọi tâm là nó, như một cái không thuộc về một người nào. Tâm bạn không phải là cá nhân một con người nào cả. Nó sẽ nói cho bạn biết điều nào đúng đắn, nên làm. Bởi vì từ trong bản chất mỗi người, chúng ta đều biết cái gì là đúng, cái gì sai. Hầu hết trong mọi trường hợp, chúng ta biết được điều đó. Không chỉ con người mới thế. Tôi có đọc một cuốn sách tên là Dạy học cho cô, kể chuyện huấn luyện một con tinh tinh. Họ còn làm một bộ phim về nó nữa. Tôi biết người huấn luyện con tinh tinh đó. Họ có rất nhiều người dạy thú, nhưng chỉ có một người huấn luyện viên chính, một nhà dân chủng học. Tôi nghĩ vậy. Một người dạy thú hết ca làm việc đã bàn giao cho người tế thay mình rằng: con tinh tinh bữa nay dở chứng, quậy phá lung tung, nó rất bướng bỉnh và khó dạy, đại loại như vậy. Con tinh tinh này rất thông minh, nó có thể hiểu được tiếng người. Nó giận lắm, nó nhảy tưng lên bởi vì có kẻ đang nói xấu nó. Rồi nó gào lên: không phải, nói dối, nói dối. Nghĩa là người dạy thú đó nói dối đấy. Sau khi người dạy thú ấy đi khỏi, nó không thích người này. Người thay ca sao hiểu tính tình con vật hơn. Cô ấy gần gũi và hiểu nó hơn người kia. Vì vậy, cô dỗ về cho nó bình tĩnh lại và hỏi nó điều gì đã xảy ra. Cô trả lời: tôi xấu. Nó thú nhận như vậy. Ngay cả con tinh tinh cũng biết là nó xấu và biết là nó tự gây rắc rối cho mình. Thế thì một con người còn hiểu biết nhiều hơn đến chừng nào? Mặc dù biết rõ tốt xấu, nhưng chúng ta có luôn làm điều tốt, tránh điều xấu bao giờ đâu. Nếu biết mà không chịu làm, vậy thì cố biết nhiều hơn nữa phỏng có ích gì. Dù có biết thật nhiều mà không chịu làm, thì cái biết đó cũng vô ích mà thôi. Một hôm khác, khi người dạy thú đến, con tinh tinh lại tỏ ra rất bực bội. Người dạy thú hỏi có điều gì vậy? Nó nói: con mèo xấu. Nó có thể nói bằng cách ra hiệu, dùng ngôn ngữ cử chỉ. Người dạy thú hỏi tại sao? Nó nói: con mèo cắn chết con chim. Nó có thể nói bằng cách ra hiệu, thậm chí cả với một câu dài như vậy. Bạn thấy không? Một con tinh tinh còn biết rằng làm hại chúng sanh khác là điều không tốt. Nó rất bực về chuyện đó, bởi vì nó thương xót con chim nhỏ kia. Ngày nọ, có nhiều khách tới thăm cô, bởi vì giờ đây cô đã trở nên nổi tiếng, nên có rất nhiều người tới xem. Một vị khách ngó cô và khen nó, đẹp lắm, bằng ngôn ngữ cử chỉ. Và khi được khen đẹp, bạn biết nó nói gì không? Có đoán được không? Nó dùng hệ ngôn ngữ cử chỉ Mỹ để nói rằng, đồ nói dối. Nó gãi gãi vào mũi, thế là họ hiểu nó muốn nói dối, và nó không thích điều đó. Bởi vì ngay cả một con tinh tinh là một giống vật rất gần gũi người, cũng có thể hiểu được rằng nói dối là điều không tốt, giết hại là điều không tốt. Chúng ta hiểu biết, nhưng nếu không chịu làm theo, thì cố để tìm kiếm thêm hiểu biết cũng nào có ích lợi gì. Nếu thực hành ngay những điều bạn biết là đúng đắn, thì tâm sẽ cho bạn biết nhiều hơn nữa. Điều này sẽ khích lệ ta thật nhiều. Lần đầu phát hiện ra sự thật này, tôi đã cảm thấy rất vui. Tôi có đầy đủ phẩm chất và khả năng để hiểu biết. Mỗi khi có người tới hỏi sư phụ tôi rất nhiều câu hỏi, Ngài thường nói, hãy cố gắng chánh niệm nhiều hơn nữa, rồi chánh niệm sẽ cho bạn biết điều nào là đúng đắn, nên làm. Nếu mỗi ngày bạn không làm được điều gì để thấy mình đang trở thành một con người tốt đẹp hơn, từ bi hơn, chia sẻ và quan tâm tới người khác hơn, chánh niệm hơn, hiểu biết hơn, thì chắc chắn một cảm giác thất bại sẽ đến với bạn. Trừ phi bạn làm được điều đó, bằng không bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình đã thất bại. Tôi đang làm gì đây? Không lẽ chỉ suốt đời quanh quẩn thế này thôi sao? Khi càng lớn tuổi, bạn sẽ cảm thấy sự thất bại này ngày càng rõ hơn. Còn nếu mỗi ngày chúng ta đều dung đắp đức tính tốt đẹp trong mình, chúng ta sẽ cảm thấy bản thân mình ngày một tốt hơn. Ồ, một ngày nữa đã trôi qua và tôi đã rèn luyện thêm được vài đức tính tốt đẹp nữa. Tôi đang trở nên hiểu biết hơn, từ ái hơn, quan tâm hơn, chia sẻ hơn, có tình thương và có tấm lòng bi mẫn hơn. Và điều đó sẽ làm cho bạn thật hạnh phúc. Bước từng bước nhỏ mỗi ngày để tự hoàn thiện mình, phải thật kiên nhẫn và quyết tâm. Khi bạn tiếp tục tiến lên, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần đi đúng hướng và không bao giờ dừng lại, chắc chắn bạn sẽ tới đích. Thật ra, cái chúng ta biết cũng khá nhiều chứ không ít. Nhưng nhiều người lại cứ thích trì hoãn. Việc đó để sau này mình sẽ làm. Nhiều người thường hay trì hoãn như vậy, hy vọng rằng để sau này mới làm thì sẽ chuẩn bị được tốt hơn. Chúng ta cứ nghĩ rằng phải học thêm nữa thì mới làm được. Chúng ta cứ cho rằng có hiểu biết thêm nữa thì sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đó không phải là sự thực. Nếu thực hiện ngay điều bạn biết, nó sẽ giúp bạn học hỏi nhanh hơn. Vì vậy, biết và làm cần phải đi đôi với nhau. Cứ làm việc nào mà bạn biết cách làm đi đã. Chỉ cần tiến một bước về phía trước, thì sẽ có một việc khác xảy đến trợ giúp cho bước thứ hai thuận tiện, dễ dàng hơn.